Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Tổng thống Trump được trắng án trong phiên tòa luận tội; Mỹ thách thức quyết liệt tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông; Trung Quốc cảm ơn nhiều nước viện trợ chống virus corona nhưng không nêu tên Việt Nam; dịch virus corona tử vong tăng, số ca nhiễm tăng trên du thuyền ngoài khơi Nhật Bản; Mỹ và Anh khuyến cáo về virus corona ở Việt Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5 tháng 2 được trắng án trong phiên xử luận tội tại Thượng viện. Ông được các thượng nghị sĩ cùng đảng Cộng hòa bên vực, những người đã vận động bảo vệ Tổng thống suốt 9 tháng ròng trước khi ông Trump yêu cầu cử tri cho mình thêm một nhiệm kỳ nữa ở Tòa Bạch Ốc. Cũng như hai tổng thống từng bị xét xử luận tội trước đây, ông Trump, 73 tuổi, thoát hiểm trong phiên xử luận tội tổng thống lần thứ 3 của lịch sử Hoa Kỳ và trong chương đen tối nhất của nhiệm kỳ tổng thống đầy sóng gió của chính mình. Giờ đây, ông Trump có thể toàn tâm toàn ý bước vào mùa bầu cử hứa hẹn sẽ khiến quốc gia phân cực hơn nữa. Ông Trump được trắng án đối với hai điều khoản luận tội mà Hạ viện do phe Dân Chủ nắm đa số đã thông qua hôm 18 tháng 12. Theo hiến pháp, để phế truất tổng thống cần phải có 2/3 phiếu đồng thuận truất phế tại Thượng viện gồm 100 thành viên. Thượng viện đã biểu quyết với tỷ lệ 52-48 để tha bổng cho ông Trump về cáo trạng lạm dụng quyền hành, xuất phát từ việc ông yêu cầu Ukraine điều tra đối thủ chính trị của mình là ông Joe Biden. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney đứng về phe Dân Chủ trong việc bỏ phiếu buộc tội tổng thống về cáo trạng này. Không một thượng nghị sĩ Dân Chủ nào bỏ phiếu tha bổng cho ông Trump. Thượng viện biểu quyết với tỷ lệ 53-47 để tha bổng cho ông Trump về cáo trạng cản trở quốc hội bằng cách ngăn nhân chứng và không cung cấp tài liệu mà Hạ viện yêu cầu. Với cáo trạng này, thượng nghị sĩ Romney đứng về phe Cộng hòa trong việc bỏ phiếu tha bổng cho Tổng thống Trump. Không một thượng nghị sĩ Dân Chủ nào bỏ phiếu tha bổng cho ông Trump. Phe Dân Chủ gọi phiên xử này là ngụy tạo và che đậy sự thật, trong khi ông Trump lên án vụ xử luận tội là âm mưu lật đổ ông. Đây là thắng lợi lớn nhất của ông Trump trước phe Dân Chủ tại Quốc hội. Phe Dân Chủ thề quyết sẽ tiếp tục các cuộc điều tra. Họ đang tranh đấu để được tiếp cận giấy tờ tài chính của ông Trump và bày tỏ hy vọng rằng các dữ kiện thực tế được phơi bày sẽ giúp thuyết phục cử tri không bỏ phiếu cho ông Trump thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Tỷ lệ chấp thuận Tổng thống Trump tương đối nhất quán trong suốt nhiệm kỳ đầu của ông và trong suốt quá trình xét xử luận tội ông, vì các ủng hộ viên bảo thủ cốt lõi vẫn trung thành với ông. Phiên xét xử luận tội Tổng thống Trump chính thức bắt đầu hôm 16 tháng 1. Thượng viện ngày 31 tháng 1 biểu quyết với tỷ lệ 51-49 đánh bại nỗ lực của phe Dân Chủ muốn đòi các nhân chứng như cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump là ông John Bolton. Trong các phiên xử luận tội Tổng thống trước đây, cựu Tổng thống Andrew Johnson được trấn án vào năm 1868 và cựu Tổng thống Bill Clinton được tha bổng vào năm 1999. Thêm 10 người nữa đã có xét nghiệm dương tính với virus corona trên tàu du lịch bị cách ly ở ngoài khơi Nhật Bản. Các quan chức cho biết hôm thứ Năm, giữa lúc các chuyên gia y tế tăng cường nỗ lực để tìm ra một vaccine cho căn bệnh viêm phổi cấp đã gây lo lắng về nguy cơ xảy ra một đại dịch toàn cầu. Số người chết vì virus corona ở Trung Quốc đại lục đã tăng thêm 73 ca lên tới 563 người, với hơn 28.000 ca lây nhiễm được xác nhận. Giới phân tích tài chính đã cắt giảm dự báo tăng trưởng đối với nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody đơn cử những rủi ro đối với ngành ô tô cả trong khâu bán và sản xuất. Nhưng đà hồi phục của thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn kéo dài với các mức cao kỷ lục vào lúc đóng cửa ở thị trường phố Wall. Tiếp theo sau là các dữ liệu kinh tế đáng khích lệ và thông báo của Trung Quốc cắt giảm thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Động thái này được các nhà phân tích coi là nhằm tăng cường niềm tin. Dịch cúm đã khiến nhiều thành phố và nhà máy ở Trung Quốc bị phong tỏa, làm gián đoạn sự đi lại bằng đường hàng không trên khắp thế giới. Tuần này, dịch cúm từ Vũ Hán đã gây hỗn loạn cho ngành du lịch trên biển bằng du thuyền. Nhật Bản hiện có 45 ca lây nhiễm virus. khi chiếc du thuyền Diamond Princess của hãng Carnival cập cảng, khoảng 3.700 hành khách đã bị cách ly ít nhất là 2 tuần vì trên tàu có 20 ca lây nhiễm virus. Công tác kiểm dịch vẫn đang được tiến hành. Tại Hồng Kông, một tàu du lịch chở 3.600 hành khách và thủy thủ đã bị cách ly sang ngày thứ nhì để chờ xét nghiệm sau 3 trường hợp dương tính với virus corona trên tàu. Đài Loan đã cấm tàu du lịch quốc tế cập cảng. Đảo quốc này có 13 ca nhiễm virus corona. Một số quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, cấm nhập cảnh đối với du khách đã đến Trung Quốc trong 2 tuần trước. Tin tức về đề cập đến điểm nóng virus corona khác xoay quanh một cuộc họp của một công ty tại Singapore vào giữa tháng 1. Ít nhất có 3 người nhiễm bệnh sau một hội nghị được tổ chức với sự tham dự của 94 nhân viên nước ngoài, trong đó có một người đến từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Nhà chức trách không tiết lộ tên của công ty liên hệ, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết họ đang điều tra trường hợp lây nhiễm này. Trong khi chờ đợi, Singapore báo cáo 28 trường hợp nhiễm bệnh, một số ca truyền từ người sang người, yếu tố mà theo WHO có thể báo hiệu một vụ dịch lớn và nghiêm trọng. Các giới chức y tế tại Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đề ra mục tiêu là trong vòng mấy tháng tới tìm ra được một vaccine sẵn sàng để thử nghiệm nơi người. Nhưng một số nhà bào chế cảnh báo rằng đây là mục tiêu đầy cao vọng và còn rất nhiều điều phải làm. Hàng trăm chuyên gia sẽ tập hợp về Geneva vào hai ngày 11 và 12 tháng 2 sắp tới để tìm cách đối phó với vụ bùng phát virus corona bằng cách đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu tìm thuốc trị và vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm rằng một đoàn công tác do WHO lãnh đạo sẽ đến thăm Trung Quốc. Đa số những người nhiễm bệnh hồi phục nhanh chóng, nhưng virus corona có thể dẫn tới các bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp. Hiện chưa rõ bệnh này nguy hiểm đến tính mạng của con người tới mức nào, vì có nhiều trường hợp không được phát hiện do triệu chứng nhẹ. Tính cho tới chiều tối thứ Tư ở Trung Quốc, khi bản tin này của Reuters được cập nhật, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 70 ca tử vong trong ngày và 2.987 ca lây nhiễm mới được xác nhận, chiếm hơn 80% các ca lây nhiễm virus corona trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Các giới chức y tế ở Bắc Kinh cho hay trên toàn quốc vào ngày thứ Tư 5 tháng 2 có 3.694 ca lây nhiễm được báo cáo. Đây là ngày đầu tiên trong hơn một tuần con số các ca được báo cáo hàng ngày giảm. Các giới chức Trung Quốc không cho biết lý do.
Một thông điệp đăng hôm 5 tháng 2 trên tài khoản Twitter của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết rằng quốc gia này đã nhận được các khoản viện trợ của quỹ UNICEF và chính phủ 21 nước, không có Việt Nam trong đó. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ trong đoạn tweet rằng quốc gia đang phải vật lộn với dịch virus corona chủng mới nCoV. Cảm ơn tất cả các nước và tổ chức đã viện trợ. Ngoài quỹ UNICEF của Liên Hợp Quốc, đoạn tweet liệt kê 21 nước dường như là theo thứ tự ưu tiên các nước láng giềng trước, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Kazakhstan, Pakistan. Tiếp đến là Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Italy, Hungary, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Algeria, Ai Cập, Australia, New Zealand và Trinidad và Tobago. Tài khoản Twitter của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến Việt Nam, mặc dù cách đây 6 ngày, báo chí Việt Nam dẫn lại cổng thông tin điện tử của chính phủ nói Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa, cụ thể là vật dụng y tế cho Trung Quốc trị giá 500.000 đô la để chia sẻ với chính phủ và nhân dân Trung Quốc khi dịch cúm virus corona lan rộng. Truyền thông Việt Nam cho biết thêm rằng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã vận động viện trợ hàng hóa trị giá 100.000 đô la nữa cho Trung Quốc. Song các bản tin từ đó đến nay không nói rõ là các khoản viện trợ đó đã chuyển đến và được Trung Quốc tiếp nhận hay chưa. VOA vẫn đang tiếp tục nỗ lực để kiểm chứng thông tin này. Bên cạnh đó, vẫn theo tin tức trong nước, 7 tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc cũng đã có các động thái phù hợp nhằm hỗ trợ cho người dân Trung Quốc, nhất là các tỉnh ven biên giới hai nước. Trên mạng xã hội ngày 6 tháng 2, nhiều người Việt Nam, trong đó có các Facebooker nhiều ảnh hưởng như các nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Vũ Quốc Ngữ, Nguyễn Văn Đài, nẻ đoạn tweet của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc với thái độ không vui, cho rằng Trung Quốc xem thường Việt Nam. Một số người nêu ra thắc mắc rằng phải chăng là Trung Quốc chưa cảm ơn Việt Nam vì các khoản trợ giúp của Việt Nam chưa đến nơi, dù gần một tuần trôi qua sau khi Việt Nam ra thông báo. Bà Phạm Đoan Trang nêu ra 3 khả năng đi cho Bắc Kinh. Hai là phía chính phủ Việt Nam đã gửi rất nhiều đồ viện trợ sang, nhưng lãnh đạo Trung Quốc không tính đó là viện trợ hỗ trợ, xem là không đáng giá. Và ba là dù phía Việt Nam đã gửi các khoản viện trợ, song người đánh máy cho tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đơn giản là quên mất tên Việt Nam. Khả năng nào thì cũng thành áo gấm đi đêm cả. Nhà hoạt động nữ được nhiều người biết tiếng ở trong nước và quốc tế đưa ra bình luận. Theo tìm hiểu của VOA, cũng hôm 5 tháng 2, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba gửi thư ngỏ tới các cơ quan thông tấn báo chí của Việt Nam và trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình VTV. Trong đó, Đại sứ Trung Quốc nhắc đến những viện trợ giúp đỡ của chính phủ, Hội Chữ Thập Đỏ và các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Đại sứ Hùng Ba khẳng định là Trung Quốc rất cảm ơn vì điều này, các bài tường thuật của báo chí Việt Nam cho hay.
Mỹ và Anh ra khuyến cáo về virus corona ở Việt Nam. Mỹ và Anh mới ra khuyến cáo về virus corona ở Việt Nam, trong đó đề cập tới việc người dân nên hay không nên đeo khẩu trang, vốn là một vấn đề đang gây tranh cãi trên mạng xã hội ở trong nước. Hôm 6 tháng 2, Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Hà Nội khuyên mọi người không đến các cơ quan trực thuộc của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ hay Trung tâm Hoa Kỳ nếu cảm thấy không khỏe, đã đến trở về từ Trung Quốc đại lục trong vòng 14 ngày qua, đã tiếp xúc với người nhiễm virus corona 2019. Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam cũng đề cập tới chuyện có nên đeo khẩu trang hay không, với thông tin nói rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Liên bang Mỹ CDC không khuyến nghị mọi người thường xuyên đeo khẩu trang như một biện pháp phòng bệnh hiệu quả trừ khi bạn đã nhiễm bệnh. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi đeo khẩu trang, hãy đeo khẩu trang. Cơ quan Ngoại giao Mỹ nói trên Facebook, trong bối cảnh chuyện mua bán và đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề nóng ở Việt Nam mấy ngày qua. Khuyến cáo của Hoa Kỳ được đưa ra 4 ngày sau khi Việt Nam xác nhận thêm một ca nhiễm chủng virus corona mới, là một Việt Kiều từng quá cảnh khoảng 2 tiếng tại sân bay Vũ Hán, Trung Quốc, tâm điểm của dịch bệnh đang lan rộng trên thế giới. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng ra cảnh báo công dân nước này về sự bùng phát virus corona, đồng thời nói rằng chính quyền Việt Nam đang tăng cường các bước đi nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan, trong đó có việc kiểm tra y tế tại các sân bay và biên giới trên bộ. Những người có dấu hiệu về bệnh hô hấp khi tới Việt Nam có thể bị kiểm tra y tế. Quý vị cần phải tuân thủ với bất kỳ các biện pháp kiểm tra nào của chính quyền địa phương. Bất kỳ ai được xác định nhiễm virus corona, kể cả người nước ngoài, có thể bị cách ly. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Anh có đoạn. Thông báo của cơ quan đối ngoại của Anh cũng nhắc tới việc chính phủ Việt Nam khuyến nghị công dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, cũng như công bố việc cấp phép đặc biệt cho những ai muốn tổ chức các sự kiện lớn ở nơi công cộng. Hiện chưa rõ Bộ Ngoại giao Anh đang khuyến cáo về virus corona ở Việt Nam trên trang web của bộ này khi nào. Tin cho hay, trong một thông báo mới nhất hôm 6 tháng 2, Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo người dân chỉ đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona, khi chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi, và khi được chỉ định theo dõi cách ly tại nhà hoặc khi đi thăm hỏi khám điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu vực tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam nói trích tin nhắn di động của Bộ Y tế gửi người dân trong nước. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo việc đeo khẩu trang khi không có chỉ định gây lãng phí, có thể tạo cảm giác yên tâm ảo, khiến bỏ qua áp dụng các biện pháp bảo vệ quan trọng như rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, đồ dùng. Theo CDC, cho tới ngày 6 tháng 2, Hoa Kỳ đã ghi nhận 11 trường hợp nhiễm virus corona ở 5 tiểu bang, trong đó có California, nơi có đông người gốc Việt sinh sống. Còn tại Anh, theo cơ quan y tế của nước này, đã có 2 bệnh nhân dương tính với virus corona. Trong khi đó, tại Việt Nam, Bộ Y tế hôm 6 tháng 2 thông báo có 12 người mắc virus corona ở Việt Nam, trong đó có 2 cha con người Trung Quốc.
Trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam hôm 6 tháng 2 cho hay Việt Nam phát hiện thêm 2 ca nhiễm virus corona chủng mới nCoV ở tỉnh Vĩnh Phúc, đều là người nhà của một bệnh nhân đã dương tính với loại virus nguy hiểm đang gây ra dịch lớn ở Trung Quốc, cũng như lây lan ra nhiều nước trên thế giới. 2 ca mới là người mẹ 49 tuổi và em gái 16 tuổi của một bệnh nhân đã đi Vũ Hán, Trung Quốc để tập huấn và trở về Việt Nam hôm 17 tháng 1, cách đây 3 tuần. Trang thông tin chính phủ cho biết, cơ quan y tế và chính quyền địa phương trong thời gian qua đã giám sát chặt chẽ theo dõi sức khỏe của 2 mẹ con nêu trên, tin cho hay. Đến hôm 4 tháng 2, khi 2 mẹ con này xuất hiện các triệu chứng ho mệt mỏi, họ đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Kết quả cho thấy họ dương tính với virus nCoV, vẫn theo thông tin chính phủ. Hiện tại, sức khỏe của 2 bệnh nhân ổn định, Trang này nói thêm. Thống kê chính thức của nhà chức trách Việt Nam cho thấy đến tối ngày 6 tháng 2, có tổng cộng 12 ca nhiễm nCoV và không có ai tử vong vì virus này ở Việt Nam. Trong một diễn biến khác, giữa lúc dịch nCoV vẫn trong giai đoạn căng thẳng ở Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo hôm 6 tháng 2 rằng Bộ sẵn sàng đưa công dân ở vùng có dịch về nước khi cần thiết. Bà Hằng khẳng định rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam đang nỗ lực cao nhất để thực hiện việc này trong thời gian sớm nhất. Bà cho biết là Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc đã tiếp nhận 29 yêu cầu của công dân Việt Nam tại khu vực có dịch là tỉnh Hồ Bắc có nguyện vọng trở về Việt Nam. Phát ngôn viên này thông báo rằng trong những ngày qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đã giữ liên hệ chặt chẽ với hơn 400 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc cũng như là du lịch tại Trung Quốc. Còn số kể trên không bao gồm những ai không đăng ký công dân sang Trung Quốc ngắn hạn, lao động, v.v. mà không thông báo với các cơ quan đại diện, bà Lê Thị Thu Hằng nói. Đến nay, nhìn chung tình hình sức khỏe của các lưu học sinh và công dân Việt Nam tại Trung Quốc vẫn ổn định, theo lời bà Hằng. Cho đến nay, theo quan sát của VOA, chính phủ Việt Nam chưa tiến hành sơ tán công dân Việt khỏi Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc nói chung. Chưa có chuyến bay chuyên biệt nào của Việt Nam đưa công dân về nước, cũng chưa có tuyên bố chính thức nào của Việt Nam về kế hoạch dùng máy bay hay phương tiện gì khác để sơ tán công dân Việt khỏi Trung Quốc. Việt Nam đang thiết lập các bệnh viện dã chiến với hàng nghìn giường bệnh để có thể ứng phó với nguy cơ tăng đột biến các ca lây nhiễm virus corona. Các quan chức của y tế cho biết giữa lúc Việt Nam đang chuẩn bị tiếp nhận một số công dân của mình trở về từ Trung Quốc. Tại Hà Nội, hai cơ sở quân sự đang được trang bị lại để trở thành các trung tâm cách ly cho ước lượng 1.500 người, giữa lúc Việt Nam chuẩn bị để tiếp nhận 950 người từ Trung Quốc sẽ được cách ly tại các cơ sở này. Theo AFP, hai tỉnh miền Bắc giáp danh với Trung Quốc cũng đã thiết lập các trung tâm có 3.000 giường bệnh. Miền Trung đã có các trung tâm sẵn sàng đón nhận 3.700 giường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi 3 ca lây nhiễm virus corona được xác nhận, các giới chức y tế cho biết hai bệnh viện dã chiến đang được gấp rút xây dựng để phòng trường hợp số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra vượt quá khả năng điều trị tại các bệnh viện hiện có. Tại cuộc họp vào chiều ngày 3 tháng 2 do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình cho biết là hai cơ sở đang được xây sẽ hoàn tất trước ngày 15 tháng 2. Một cơ sở tại trường quân sự thành phố ở huyện Củ Chi có 300 giường bệnh, cơ sở thứ hai ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè sẽ có 200 giường bệnh. Ông Nguyễn, một cư dân Thành phố Hồ Chí Minh, nói người dân thành phố này hiểu biết và có ý thức cao về dịch cúm virus corona nhờ những thông tin do chính quyền cung cấp không những qua các phương tiện truyền thông mà còn qua tin nhắn trên điện thoại di động. Tuy nhiên, có người bày tỏ lo lắng về tác động của dịch corona đối với các hoạt động kinh tế. Theo tôi nhận xét, cái ý thức của người dân cao rồi, ai cũng hiểu biết tuyên truyền của nhà nước sâu rộng, TV, radio, báo chí. Nhưng mà tôi thấy là các hoạt động buôn bán, chợ búa, nhà hàng, khách sạn, các thứ đều ế hết vì mọi người ở nhà nhiều. Nhưng mà nếu kéo dài thì cũng đáng lo cho nền kinh tế. Cho tới nay, Việt Nam có khoảng 10 ca lây nhiễm được xác nhận. Trong số này, có 3 người không hề lui tới Trung Quốc trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, có khả năng số người lây nhiễm sẽ tăng trong thời gian tới. Việt Nam chưa loan báo kế hoạch hồi hương hàng loạt công dân Việt Nam từ Trung Quốc, nhưng đã có 21 sinh viên trở về nước từ ổ dịch Vũ Hán trên máy bay thuê bao.
Ngày 5 tháng 2, có thêm 73 người tại Hoa Lục chết vì virus corona, nâng tổng số tử vong lên thành 563 người. Giới hữu trách y tế Trung Quốc cho biết cùng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói, trong ngày 5 tháng 2 có thêm 3.694 ca nhiễm virus corona được báo cáo trên cả nước, nâng tổng số lên thành 28.018 ca. Virus corona chủng mới được phát hiện đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc đại lục, có ít nhất 150 ca bị nhiễm virus tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có một người chết tại Philippines và một người chết tại Hồng Kông. Tại Mỹ, ca lây nhiễm virus corona đầu tiên được ghi nhận tại tiểu bang Washington, khi một người đàn ông 35 tuổi được chẩn đoán dương tính với loại virus này sau khi đi thăm gia đình ở Vũ Hán, Trung Quốc, trở về vào ngày 15 tháng 1. Sau 4 ngày ho và sốt, ông quyết định đi khám bệnh tại bệnh viện quận Snohomish. Ngày 20 tháng Giêng, sau một loạt thử nghiệm, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tuyên bố ông là người đầu tiên ở Mỹ nhiễm virus corona. Tới hôm 24 tháng 1, giới chức y tế Mỹ loan báo ca lây nhiễm virus corona thứ hai. Bệnh nhân là một phụ nữ khoảng 60 tuổi từ Trung Quốc trở về Chicago hôm 13 tháng 1. Lúc đầu bà không có dấu hiệu đau ốm gì, nhưng vài ngày sau bà đi khám bệnh vì tình trạng sức khỏe sa sút, Ngày 30 tháng 1, CDC và cơ quan y tế Illinois xác nhận ca lây nhiễm virus corona từ người sang người đầu tiên trên đất Mỹ. Bệnh nhân mới chính là chồng của cư dân Chicago trước đây vào ngày 24 tháng 1 đã được CDC xác nhận lây nhiễm virus corona sau khi từ Vũ Hán trở về. Tới ngày 2 tháng 2, các giới chức y tế tiểu bang California, nơi có đông cộng đồng người gốc Á sinh sống, xác nhận có 11 ca lây nhiễm virus corona mới, trong đó có một phụ nữ bị lây nhiễm ở quận hạt Santa Clara và 2 ca khác tại quận hạt San Benito. Theo đó, người chồng ở Vũ Hán về đã lây bệnh cho vợ. Tuy tại California đã có trường hợp lây nhiễm virus, nhưng cộng đồng người Việt ở đây dường như vẫn bình thản và vui vẻ đón Tết Canh Tý 2020. Ông Trương Hải Vinh, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam ở Nam California, cho biết.
Ở Orange County thì cũng đã có như là 7-8 trường hợp đó, nhưng mà mọi người rất là bình tĩnh và không có lo. Họ nghĩ rằng là chính phủ Hoa Kỳ đã chuẩn bị và lo lắng mọi sự đó, nếu mà cái dịch này nó phát mạnh. Do đó là chợ búa sinh hoạt mọi người vẫn đi làm bình thường.
Vì tin tưởng vào chính phủ Mỹ như vậy nên hiếm có người mang khẩu trang đi ra đường, ông Vinh nói.
Ngày hôm qua có một người đi vào Costco mang khẩu trang thì mọi người nhìn sợ lắm. Sợ lắm. Mà cuối cùng có một cặp vợ chồng Việt Nam nhìn một người đeo khẩu trang xong rồi nói: "Ô, có cái bà Tàu bị nhiễm virus, bỏ chạy đi con, mẹ con xanh mặt hết trơn." Đó cũng là người Việt luôn.
Ông Chính Đàm, chủ nhân doanh nghiệp Hột Vịt Lộn Long An ở quận Cam, nơi tập trung đông đảo người Việt tại Nam California, chia sẻ với VOA.
Vẫn sinh hoạt bình thường, đâu có gì đâu. Hội chợ vẫn ok. Sinh viên với hội chợ cộng đồng vẫn đi chơi thoải mái. Chỗ phố Tàu như nó cancel mà, chứ còn quận Cam mình thoải mái.
Tuy nhiên, trong tình trạng virus corona lây lan nhanh chóng hiện nay, ông Vinh đã khuyên bạn bè mình cho nên đến những nơi đông người, nhất là những khu phố có nhiều người Hoa, vì e rằng họ vừa về ăn Tết rồi trở lại Mỹ.
LA đây thôi, chứ không xa. Thì có người bạn nên ở lấy Hoa về thì người ta nói thành phố LA, China, downtown thì nó vẫn vắng hơn rất là nhiều so với bình thường. Tức là vắng hơn khoảng chừng 30-40%. Thì người ta cũng biết sợ. Rồi tôi cũng khuyên bạn bè là nên tránh những cái chỗ đông người. Và một số bạn bè đã dự định đi về Việt Nam, rồi họ cũng đã cancel máy bay về Việt Nam.
Ông Phục Thái, một cư dân khác cũng ở quận Cam cho biết, một số tổ chức tại quận Cam cũng lo ngại về sự lây lan của virus nếu tập trung đông người. Ông Thái cho hay.
Cái tuần trước đó, đáng lẽ Chủ nhật đó, là nó có cái hội tân niên của quốc gia hành chánh, nhưng mà rồi tụi nó phải cancel, nó về lại dịp khác thì nó nói là người ta khuyến cáo không nên hội họp đông đúc lúc này.
Khu vực thủ đô nước Mỹ và các vùng phụ cận chưa có trường hợp nào được xác nhận nhiễm virus corona, dù có báo cáo một vài ca nghi nhiễm. Tại tiểu bang Virginia sát với thủ đô Washington DC, trường đại học George Mason hôm 31 tháng 1 tuyên bố một sinh viên cư ngụ bên ngoài ký túc xá của trường có kết quả thử nghiệm âm tính đối với virus corona. Hai người khác cư ngụ tại miền trung Virginia cũng âm tính đối với virus corona. Không thấy cư dân thủ đô và các vùng phụ cận mang khẩu trang khi đi ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả các tiệm thuốc Tây tại vùng này đều không còn khẩu trang để bán. Theo thăm dò của VOA, hầu hết khẩu trang được mua để gửi về châu Á, chủ yếu là Trung Quốc và Việt Nam, những nơi đang thiếu khẩu trang hay khẩu trang kém chất lượng.
Slovakia trục xuất nhà ngoại giao Việt Nam vì liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Slovakia vừa loan báo trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam và ra thời hạn cho người này phải rời khỏi Slovakia trong vòng 48 tiếng vì liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức vào năm 2017. Truyền thông Slovakia đưa tin hôm 6 tháng 2. Tin cho hay thông báo của Bộ Ngoại giao Slovakia với nội dung một trong những nhà ngoại giao của ông phải rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ vì không được hoan nghênh đã được gửi đến Đại sứ Dương Trọng Minh ở Bratislava. Slovakia đưa ra quyết định nghiêm trọng này có liên quan đến phán quyết cuối cùng tại Tòa án Phúc thẩm Đức về vụ bắt cóc một người Việt Nam. TASC dẫn lời cơ quan báo chí Slovakia cho biết, đồng thời nói thêm rằng sẽ có những hậu quả nghiêm khắc về ngoại giao một khi những nghi ngờ nghiêm trọng về việc Việt Nam lạm dụng lòng hiếu khách của Slovakia được chính thức xác nhận. Trước đó, hôm 4 tháng 2, Tòa án Liên bang Đức đã bác bỏ kháng cáo của bị cáo Long NH, Nghi phạm cuối cùng trong vụ bắt cóc cựu quan chức doanh nhân dầu khí Trịnh Xuân Thanh trong thời gian ông này đang xin tị nạn tại Đức tại thời điểm mất tích. Ông Long đã bị một tòa án quận Berlin kết án 3 năm và 10 tháng tù vào tháng 7 năm 2018 về tội gián điệp và đồng phạm trong vụ bắt giữ phi pháp ông Trịnh Xuân Thanh. Phía Đức nói ông Trịnh Xuân Thanh đã bị tình báo Việt Nam bắt cóc trên một con phố ở thủ đô Berlin và được chở qua Slovakia, sau đó mang về Việt Nam bằng máy bay mượn của Slovakia để đưa sang Nga, từ đó đem về Hà Nội, nơi ông bị xét xử và kết án tù chung thân vào năm 2018 vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Slovakia ban đầu phủ nhận mọi thông tin trên truyền thông và khẳng định là không liên quan gì đến việc tạo điều kiện để đưa Trịnh Xuân Thanh về nước. Bất chấp các cuộc điều tra và phán quyết từ tòa án Đức cho tới nay, Hà Nội vẫn khẳng định Trịnh Xuân Thanh tự về nước đầu thú. Mỹ thách thức quyết liệt tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong năm 2019, Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện 7 cuộc tuần tra hàng hải trong khuôn khổ chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải gọi tắt là FONOP, nhiều hơn bất cứ năm nào khác kể từ năm 2015, khi Hoa Kỳ bắt đầu thách thức mạnh mẽ hơn các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cung cấp số liệu vừa nêu nói rằng các cuộc tuần tra FONOP đã được thiết kế để thách thức các tuyên bố của Trung Quốc về quyền hàng hải và chủ quyền lãnh thổ tại nhiều quần đảo trong khu vực, đặt Hoa Kỳ và các đồng minh vào thế đối đầu ở Bắc Kinh. Trang mạng tin quốc phòng của Mỹ nói trong các tuần tra hàng hải này, các chiến hạm Mỹ tiến vào vùng biển nằm trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, kể cả các thực thể đã được Bắc Kinh cải đổi thành cơ sở quân sự. Theo Defense News, các cuộc tuần tra FONOP là dấu hiệu để Trung Quốc biết là Hoa Kỳ coi các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là quá đáng. Bắc Kinh thì cho rằng các cuộc tuần tra của Mỹ gây bực dọc và coi đây là các hành động trái phép vi phạm các vùng biển của họ. Cho tới nay, các cuộc tuần tra FONOP không khiến Trung Quốc phải rút lại các tuyên bố chủ quyền của mình. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của hạm đội Thái Bình Dương, Rachel McMahon, nói hải quân Mỹ tiếp tục thể hiện quyết tâm thách thức các tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc. Bà nói, Hoa Kỳ thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra để bảo vệ quyền tự do hàng hải trên khắp thế giới. Tất cả các hoạt động của chúng tôi được thiết kế phù hợp với luật pháp quốc tế và nhằm mục đích chứng minh rằng Hoa Kỳ sẽ điều máy bay, tàu thuyền hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Người phát ngôn của hạm đội Thái Bình Dương nói thêm rằng các cuộc tuần tra hàng hải được tiến hành một cách hòa bình và không thiên vị hay chống lại bất kỳ quốc gia nào. Cuộc tuần tra hàng hải đầu tiên trong năm 2020 được Hải quân Hoa Kỳ tiến hành vào ngày 25 tháng 1. Trang mạng Defense News cho biết tàu chiến cận bờ USS Montgomery di chuyển gần đá Gạc Ma và đá Chữ Thập, hai nơi đã bị Trung Quốc chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Lúc đó, báo nhà nước Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã điều hai máy bay thả bom tới lượng bên trên để uy hiếp tàu Montgomery của Mỹ. Hải quân Mỹ nói tuần tra FONOP thách thức các tuyên bố chủ quyền quá đáng của tất cả các cường quốc trong khu vực. Và cuộc tuần tra ngày 25 tháng 1 chính thức nhắm vào cả Trung Quốc lẫn Đài Loan và Việt Nam. Phía Mỹ thách thức ý niệm cho rằng cần báo trước khi qua lại vô hại các vùng biển mà các nước khác tuyên bố chủ quyền. Defense News dẫn lời giáo sư Jing Ku Zhu, giảng dạy môn khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Bocno, nói sự gia tăng các cuộc tuần tra FONOP, đặc biệt dưới chính quyền Tổng thống Trump, căng thẳng liên quan tới mức các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và quyền của Đài Loan được tự cai trị, cùng với các vụ xung đột ngày càng nhiều giữa Trung Quốc và Việt Nam, đã góp phần tạo ra một bầu không khí bất an trong khu vực. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh coi các hoạt động của Hoa Kỳ là bằng chứng cho thấy bàn tay lòng lã của Washington không ngớt kích động căng thẳng nhắm mục đích kéo dài quyền bá chủ trong khu vực. Báo South China Morning Post dẫn lời ông Tong Zhao, nhà nghiên cứu lão thành của Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie Singapore, nói. Ông Zhao nói thêm, Bắc Kinh quyết tâm đáp ứng mạnh mẽ trước bất kỳ sự khiêu khích nào của Hoa Kỳ và tiếp tục các nỗ lực xây dựng cơ cấu hạ tầng quân sự để nâng cao khả năng lâu dài nhằm bảo vệ các lợi thế tương lai của Trung Quốc.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.